Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai, ngày 18 tháng 1 năm 2016. Các ứng viên Tổng thống Mỹ tham gia cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc tấn công lẫn nhau trên một trận địa có đông ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Ngân hàng đầu tư và hạ tầng cơ sở Á Châu AIIB thu nhập thành viên mới, nhưng Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan chưa hội đủ điều kiện. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự sáng nay. Sau đây Nguyễn Trung sẽ điểm qua các tin quốc tế quan trọng khác.
Cuộc chiến tâm lý giữa hai miền Triều Tiên leo thang, giá dầu thô sụt, tác động tới thị trường chứng khoán châu Á và Quốc hội Anh bàn chuyện cấm cửa tỷ phú Donald Trump.
Thưa quý vị, trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Thế nhưng ngay sau đây là bản tin thời sự chi tiết do Nguyễn Trung trình bày.
Như quý vị vừa nghe, các quan chức ở Seoul ngày hôm nay cho biết Bắc Hàn đã sử dụng bóng bay để giải khoảng 1 triệu truyền đơn ở Hàn Quốc, làm leo thang cuộc chiến tuyên truyền sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân đầu tháng này. Bắc Hàn tuyên bố đã thử nghiệm bom nhiệt hạch hôm 6 tháng 1, dù nhiều chính phủ nước ngoài và các nhà phân tích đã hoài nghi về thông báo này. Trong khi tránh đối đầu quân sự trực tiếp vốn có thể dễ leo thang thành một cuộc chiến vũ trang, cả Bắc và Nam Triều Tiên đã tiếp tục cuộc chiến tranh tâm lý cũng như diễn tập chiến thuật nhằm chứng tỏ sự sẵn sàng về quân sự và quyết tâm. Nhiều ngày sau vụ thử nghiệm, Nam Hàn đã sử dụng các loa phóng thanh công suất lớn để phát những lời tuyên truyền chống Bình Nhưỡng, cũng như các bài hát nhạc pop, còn được gọi là K-pop, dọc theo biên giới với sự hiện diện dày đặc của lực lượng quân sự. Các quan chức ở Seoul cho hay Bắc Hàn đã đáp trả bằng cách tái khởi động việc phát thanh trên biên giới và thả bóng bay mang theo các truyền đơn chống miền Nam qua biên giới. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các truyền đơn của Bắc Hàn được giải gần như hàng ngày và truyền đơn thậm chí còn bay tới tận thủ đô Seoul, cách biên giới khoảng 60 km. Chính quyền Seoul tin rằng các buổi phát thanh tuyên truyền sẽ giúp làm mất tinh thần của các binh sĩ trên tiền tuyến, cũng như của các cư dân Bắc Hàn sống gần biên giới. Hiện có các nghi ngờ về bất kỳ tác động nào của các truyền đơn Bắc Hàn đối với công chúng sinh sống ở miền Nam, vốn giàu có và nhận được thông tin từ nhiều nguồn hơn. Tin kinh tế, Hồng Kông, một trong các thị trường chứng khoán chính ở châu Á, giảm giá lúc đóng cửa ngày hôm nay. Chỉ số Hang Seng sụt giá xuống tới mức thấp nhất trong hơn 3 năm. Đó là vì các nhà đầu tư ở thị trường này phản ứng trước việc giá dầu hôm nay rớt xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003, cũng như việc các thị trường chứng khoán Mỹ giảm giá mạnh hôm thứ Sáu tuần trước. Giá một thùng dầu thô hôm nay có lúc đã giảm xuống dưới mức 28 đô la một thùng sau khi các biện pháp trừng phạt đối với Iran, một thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu OPEC, được dỡ bỏ. Tehran giờ có thể xuất khẩu dầu thô ra thị trường, hiện trải qua tình trạng dư thừa. Các thị trường châu Á khác cũng giảm giá. Chỉ số Nikkei ở Tokyo, Nhật giảm 1,1%.
Thưa quý thính giả, cuộc đua để giành chức Tổng thống Mỹ có sự tham gia của 4 thượng nghị sĩ, 3 nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa và 1 nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ. Cả 4 chính khách này đều phải xoay sở giữa lịch hoạt động lập pháp vô cùng bận rộn và lịch tranh cử còn bận rộn hơn. Theo tường thuật của thông tin viên Michael Bowman của đài VOA, thì cuộc bầu cử sơ bộ sẽ có tác động tới các hoạt động của Thượng viện Mỹ trong năm nay và cũng ảnh hưởng tới vấn đề đảng nào sẽ kiểm soát Thượng viện trong năm 2017. Mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
I know that Rand is a committed isolationist. I'm not.
Marco, how is it? Các thượng nghị sĩ đang nhắm vào nhau trên một trận địa có đông người của Đảng Cộng hòa. Các thượng nghị sĩ Ted Cruz, Marco Rubio và Rand Paul đang cạnh tranh để được đề cử làm ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa, trong khi bà Hillary Clinton thuộc Đảng Dân chủ đối mặt với thách thức từ thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Đảng Dân chủ, nói:
I do not represent the billionaire class. I do not represent corporate America.
Tôi không đại diện cho tầng lớp của các tỷ phú. Tôi không đại diện cho các đại công ty Mỹ. Tôi không muốn nhận tiền của họ.
Ông Sanders không phủ nhận ông là người trong cuộc đối với sinh hoạt chính trị ở Washington, nhưng hầu hết những người tranh cử của đảng Cộng Hòa đều ra sức phô diễn chính họ như là những người đứng ngoài cuộc cạnh tranh thế lực ở Washington, kể cả Quốc hội và Thượng viện, nơi họ làm việc. Thượng nghị sĩ Rand Paul, ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa, phát biểu.
This is a two-party problem. These are the two parties getting together.
Đây là một vấn đề do hai đảng mà ra. Hai đảng này cấu kết với nhau trong một liên minh quỷ quái và chi tiêu quá nhiều, làm cho đất nước bị kiệt quệ.
Thượng nghị sĩ Ted Cruz, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, nói.
When have you stood against Washington? When have you taken on not just Democrats?
Khi nào quý vị đã đứng lên chống lại Washington? Khi nào quý vị đã đối đầu với những người không chỉ là người của Đảng Dân Chủ mà cả chính các lãnh tụ trong cùng đảng?
Thông điệp chống Washington biểu lộ sự mâu thuẫn với sự hăng hái của lãnh tụ khối đa số Thượng viện Mitch McConnell muốn cho thấy người của Đảng Cộng Hòa có thể cầm quyền. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, Đảng Cộng Hòa, phát biểu.
We want to continue to be the kind of Senate we were this year.
Chúng tôi muốn duy trì Thượng viện mà chúng ta đã có năm nay, tập trung vào những điều có thể đạt được và đưa trở thành luật.
Nhà phân tích chính trị Stan Colander nhận định.
This is not going to be a productive year for Congress at all. What you've got is...
Năm nay sẽ không phải là một năm Quốc hội làm việc hiệu quả. Điều mà người ta nhận được là Quốc hội bị lợi dụng là một chiến thuật tranh cử trong một phần của năm bầu cử 2016.
Ông John Fortier, Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng, cho rằng
các ứng viên tổng thống không phải lúc nào cũng tuân theo đường lối của đảng. Đôi khi họ sẽ đi vắng, không có mặt ở Thượng viện để bỏ phiếu.
Đảng Cộng Hòa hiện chỉ chiếm đa số mong manh với chênh lệch 4 ghế tại Thượng viện. Số ghế nghị sĩ mà họ đang ra sức để bảo vệ cao hơn gấp đôi con số của phe Dân Chủ. Các nhà phân tích nói nhiệm vụ của ông McConnell sẽ còn khó khăn hơn nữa nếu người được đề cử làm ứng viên tổng thống là ông Cruz, một nhân vật cứng rắn, siêu bảo thủ. Nhà phân tích chính trị Stan Colander cho rằng
Mitch McConnell and Ted Cruz don't get along very well, if at all. If Mitch McConnell does anything to...
Hai ông Mitch McConnell và Ted Cruz không ưa nhau. Nếu ông Mitch McConnell làm điều gì để khuyến khích cử tri của ông Ted Cruz đi bầu, ông có thể làm mất lòng các thượng nghị sĩ khác, những người ra tranh cử lần này.
Ông McConnell đang cố gắng đứng ngoài những vụ tranh cãi trong cuộc vận động tranh chức tổng thống. Ông nói,
chúng tôi đang làm công việc mà nhân dân Mỹ bầu chúng tôi lên để làm, và mọi ứng viên tổng thống sẽ đều tranh luận cho ra nhẽ.
Ông Cruz mới đây đứng đầu các cuộc thăm dò ở bang Iowa, nơi sẽ bỏ phiếu sớm vào cuối tháng này.
Thưa quý thính giả, trong khi đó thì các ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ vừa tham gia cuộc tranh luận thứ tư vào ngày hôm qua. Trong các vấn đề tranh cãi, gồm có chính sách đối nội nhằm nêu rõ sự khác biệt giữa họ với nhau trước cuộc bầu cử sơ bộ. Thông tin viên Catherine Gibson của đài chúng tôi có bài tường thuật chi tiết sau đây do Anton trình bày.
Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders đã tranh luận vào một ngày có những sự kiện lớn trong di sản chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama. Hai ứng viên có chung sự lạc quan dè dặt về cuộc trao đổi tù nhân và việc hoàn tất thỏa thuận về hạt nhân Iran, bà Clinton nói.
We've had one good day over 36 years. And I think we need more good days.
Chúng ta đã có một ngày tốt đẹp trong 36 năm qua, và tôi nghĩ chúng ta cần được thấy thêm nhiều ngày tốt đẹp rồi mới có thể tiến nhanh tới việc bình thường hóa.
Ông Sanders có ý kiến.
Do I want to see that relationship become more positive in the future? Yes. Can I tell you that we
Chúng ta có nên thấy quan hệ trở nên tích cực hơn không? Có chứ. Chúng ta có nên mở đại sứ quán ở đó vào ngày mai hay không? Không.
Ông John Hudak thuộc Viện Brookings nói với VOA qua Skype về tác động của cuộc đua tranh cử tổng thống như sau.
Well, I think any day that the campaign talks about foreign policy is a good day for Secretary Clinton.
Tôi nghĩ rằng trong cuộc tranh cử này, bất cứ ngày nào có bàn về chính sách đối ngoại cũng đều có lợi cho cựu Ngoại trưởng Clinton. Rõ ràng là bà ấy có kinh nghiệm nhiều nhất về vấn đề đó. Và hiển nhiên, bà là người thoải mái nhất khi nói về những vấn đề như vậy, cũng như sự phức tạp của chúng.
Bà Clinton và ông Sanders bám sát nhau trong các cuộc thăm dò tại các bang có bỏ phiếu sớm, nhưng họ thể hiện sự khác biệt rõ nét về các vấn đề đối nội như kiểm soát súng, bà Clinton phát biểu.
He has voted with the NRA, with the gun lobby, numerous times.
Ông ấy đã biểu quyết tán đồng chủ trương của Hiệp hội Súng ống Quốc gia nhiều lần về phe những người vận động cho súng đạn.
Ông Sanders đáp trả lời công kích đến từ cuộc vận động tranh cử của bà Clinton nhắm vào các đề xuất về chăm sóc y tế ông nêu ra gần đây. Ông nói,
chúng ta sẽ không xé bỏ đạo luật chăm sóc y tế phải chăng mà tôi đã tham gia soạn thảo.
Và ông công kích mối quan hệ giữa cuộc vận động của bà Clinton với ngành tài chính. Ông nói,
I don't take money from big banks. I don't get personal speaking fees.
Tôi không nhận tiền từ các ngân hàng. Tôi không nhận thù lao phát biểu từ Goldman Sachs.
Lời công kích này là điều thường thấy của ông Sanders, vốn luôn xây dựng hình ảnh hoạt động tranh cử của ông là chống lại nhóm quyền thế, trong khi bà Clinton lại nhấn mạnh vào kinh nghiệm và mối liên hệ với Tổng thống Obama. Bà Clinton phát biểu,
I think as commander-in-chief, you've got to constantly be evaluating the decision.
Tôi nghĩ ở cương vị Tổng tư lệnh, bạn phải liên tục thẩm định các quyết định bạn phải đưa ra. Tôi biết được điều này sau khi đã có rất nhiều giờ làm việc ở phòng tình huống, cố vấn cho Tổng thống Obama.
Cựu thống đốc bang Maryland Martin O'Malley đang tụt lại xa ở vị trí số 3 sau bà Clinton và ông Sanders. Ông vất vả tìm cách giành được sự chú ý tương đương trong các cuộc tranh luận. Ông nói,
We cannot keep talking past each other.
Chúng ta không thể cứ nói mà không nghe nhau và cứ tuyên bố rằng ai cũng là kẻ thù.
Ở trên mạng có hai thời điểm thu hút sự chú ý là khi bà Clinton cho rằng mối quan hệ của bà với Tổng thống Nga Vladimir Putin thật là thú vị. Và khi Thượng nghị sĩ Sanders không muốn công kích phu quân Ngoại trưởng Clinton, cựu Tổng thống Bill Clinton, về những lỗi trong quá khứ của ông.
Tôi sẽ tranh luận với Bộ trưởng Clinton và Thống đốc O'Malley về những vấn đề nhân dân Mỹ phải đối mặt, chứ không phải về hành xử cá nhân của ông Bill Clinton.
Đây là cuộc tranh luận cuối cùng của Đảng Dân Chủ trước khi cuộc bỏ phiếu kín diễn ra ở Iowa hôm 1 tháng 2.
Liên quan tới ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, các nghị sĩ của Anh chuẩn bị tranh luận về những lời kêu gọi cấm ông Donald Trump nhập cảnh vào Anh. Tỷ phú Mỹ đã gây phẫn nộ khắp nơi sau khi đưa ra đề xuất cấm tín đồ Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, cũng như cho rằng một số khu vực của thủ đô London của Anh đã trở nên quá cực đoan, nên tại đó thậm chí các cảnh sát cũng sợ mất mạng. Hơn 570.000 người đã ký vào một thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ Anh cấm ông Trump nhập cảnh vào nước này. Họ cho rằng cần phải hành động đối với các phát biểu gây thù hằn, bất kể người đó có quyền lực hay giàu có tới đâu. Nghị sĩ Paul Flynn của Đảng Lao động sẽ chủ trì buổi tranh luận kéo dài 3 tiếng đồng hồ tại Quốc hội Anh. Ông nói rằng ông dự kiến sẽ đề cập tới Mỹ là một quê hương của dân chủ, đồng thời sẽ tìm cách đại diện cho những người bất bình vì quan điểm của ông Trump về người Mexico, tín đồ Hồi giáo, tình trạng ấm nóng toàn cầu và vấn đề súng ống. Viết trên trang web của mình trước cuộc tranh luận, ông Flynn nói thêm rằng ông sẽ đặt câu hỏi về việc liệu một lệnh cấm có khả thi hay lại phản tác dụng vì biến ông Trump trở thành nạn nhân khiến ông ta lấy điểm trong mắt người Mỹ. Thủ tướng Anh David Cameron trước đó cũng đã lên tiếng phản đối lệnh cấm. Trong khi đó, một thành viên nội các là ông Chris Grayling lại cảnh báo về chuyện giúp khuếch trương thay vì gây trở ngại cho ông Trump. Còn thủ lĩnh Đảng Lao động Jeremy Corbyn cũng không ủng hộ việc cấm, đồng thời cho biết rằng ông muốn đưa ông Trump tới một đền thờ Hồi giáo ở London. Hiệp hội các luật sư da đen của Anh, tức SBL, đã chính thức đề nghị Bộ trưởng Nội vụ Anh cấm ông Trump nhập cảnh vào Anh vì thái độ không thể chấp nhận được của tỷ phú này. SBL cho rằng sự hiện diện và quan điểm của ông Trump có thể đe dọa tới các mối quan hệ sắc tộc. Sang một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ, nhà xuất bản Scholastic của Mỹ ngày hôm qua cho biết sẽ ngưng phân phối một quyển truyện tranh dành cho trẻ em về George Washington, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, và người đầu bếp nô lệ của ông, trong khi vấp phải nhiều lời chỉ trích về việc miêu tả các nô lệ của cựu tổng thống là những người hạnh phúc và hay cười. Trước đó, công ty trên đã bảo vệ việc xuất bản cuốn sách có tên gọi A Birthday Cake for George Washington của tác giả Raymond Ganesham trước những chỉ trích cho rằng cuốn sách đã mang tới cho các độc giả trẻ tuổi một cái nhìn màu hồng về vấn đề nô lệ. Scholastic Publishing đã thay đổi quan điểm của mình ngày hôm qua. Trong khi bảo vệ nhóm sản xuất cuốn sách, công ty xuất bản nói rằng nếu độc giả không nắm được lịch sử, thì cuốn sách có thể gây ấn tượng sai về thực tế, về cuộc sống của những người nô lệ, và vì thế nên được rút lại. Nội dung cuốn sách xoay quanh Hercules, một đầu bếp nô lệ của gia đình ông George Washington, và cô con gái của người nô lệ này khi họ nướng bánh sinh nhật cho Tổng thống. Đầu tháng này, Andrea Davis Pinkney, biên tập viên điều hành của nhà xuất bản Scholastic, đã viết blog để bảo vệ cuốn sách và cho rằng nhà xuất bản này đã tiếp cận vấn đề một cách hết sức thận trọng. Bà viết rằng ông Washington ngưỡng mộ Hercules và rằng người đầu bếp sống gần như tự do được Tổng thống yêu quý. Nữ biên tập viên này còn viết thêm rằng đầu bếp Hercules và các nô lệ khác làm trong bếp đã đáp lại tình cảm đó và hết sức tự hào về khả năng nấu nướng cho một người đàn ông có địa vị như vậy. Theo bà Pinkney, chính bởi niềm tự hào đó mà người minh họa cho cuốn sách đã chọn cách miêu tả các nô lệ là những người vui vẻ. Bà viết họ không phải vui vẻ vì làm nô lệ, mà vì niềm vui vì họ có tài nấu nướng. Bà cũng nói thêm rằng một số sử gia coi Hercules là đầu bếp cho người nổi tiếng đầu tiên ở Mỹ. Tuy nhiên, những người chỉ trích không hài lòng với cách giải thích này và vì nhiều phản hồi tiêu cực nên cuốn sách chỉ được đánh giá 1 sao trên trang Amazon cũng như có thể nguyện thư trên trang change.org đòi loại quyền truyện ra khỏi các hiệu sách.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voa.tiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603, 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam, xin quý vị truy cập trang nhà của VOA thường xuyên để theo dõi tin tức được cập nhật tại đây, voatiengviet.com. Hiện chúng tôi cung cấp cùng dụng cụ truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, tức là PSIPHON3. Để có công cụ này, xin quý vị gửi email cho voaviet@siphon3.com. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam. Giới quan sát quốc tế nói gì về vụ tranh giành quyền lực chưa từng thấy ở Việt Nam? Giữa lúc Việt Nam đang sắp sửa phải làm quyết định trong việc bầu chọn nhân sự vào các chức vụ cao cấp nhất cho 5 năm sắp tới, tại một thời điểm có tính cách quyết định đối với tương lai đất nước, những vụ đấu đá chưa từng thấy trong hậu trường chính trị Việt Nam đã gây sự chú ý của truyền thông quốc tế. Hãng tin Bloomberg hôm 17 tháng 1 đăng một bài viết cho rằng các cuộc tranh luận chính xoay quanh nghi vấn liệu Việt Nam sẽ chọn các nhân vật muốn duy trì các quan hệ tốt đẹp với nước láng giềng Trung Quốc, hay là những người muốn lèo lái con thuyền quốc gia xích lại gần hơn tới Hoa Kỳ. Bài báo viết, trong khi còn 2 ngày nữa trước khi khởi sự đại hội đảng sẽ quyết định thành phần lãnh đạo, vẫn chưa có dấu hiệu công khai nào cho thấy ai sẽ là người được đưa vào chức vụ quyền lực nhất nước. Tờ báo nói rằng, những vụ tranh giành quyền lực đã tràn lên mạng Internet với những bình luận đả kích lẫn nhau, cho thấy là tình hình vẫn chưa có gì là rõ rệt. Hãng tin Bloomberg dẫn lời tiến sĩ Zachary Abuza, một nhà quan sát Việt Nam của Đại học Chiến tranh Quốc gia thuộc Học viện Hải quân Hoa Kỳ, nói rằng một trong những thách thức lớn nhất đối với giới lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ là về tiến độ và chiều sâu của các nỗ lực tăng cường các quan hệ với Mỹ. Giáo sư Zachary Abuza nhận định vụ tranh cãi chính trị thực thụ là giữa thành phần bảo thủ và thành phần ủng hộ cải cách. Nhiều cuộc tranh luận xoay quanh các chiến lược về làm cách nào để có thể đáp ứng trước hành động hung hăng của Trung Quốc. Theo giáo sư Abuza, thì trong Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn một số người rất sợ phải đối đầu với Trung Quốc. Một nhà quan sát khác được Bloomberg dẫn lời là cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Raymond Burkhardt. Ông cho rằng sẽ không có thay đổi lớn, bất chấp giới lãnh đạo mới của Việt Nam là thuộc phe nào. Ông nói các nhà lãnh đạo mới theo dự kiến sẽ không nghiêng hẳn về bất cứ hướng nào, mà theo ông đây chỉ là vấn đề xoay tay lái hơn một độ về hướng này hay hướng khác mà thôi. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thỉnh thoảng có những phát biểu chống đối hành động lấn chiếm của Trung Quốc, đang vận động để giành chức Tổng Bí thư với ông Nguyễn Phú Trọng, người đang tìm cách kéo dài nhiệm kỳ Tổng Bí thư hiện nay và vẫn tỏ ra hòa hoãn với nước láng giềng phương Bắc. Nhận xét về ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu đại sứ Mỹ Bernhard nói, ông Dũng dường như hiểu rõ tầm quan trọng của các quan hệ kinh tế và an ninh với Mỹ. Cho nên đối với Hoa Kỳ, thì nếu ông được chọn, đó sẽ là một kết quả mà cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói là thoải mái hơn đối với Hoa Kỳ. Về ông Trọng, tiến sĩ Abuja cho rằng Trung Quốc sẽ hài lòng hơn nếu ông Trọng duy trì chức vụ hiện nay. Nhưng theo ông, thì ông Trọng cũng đã thay đổi khá nhiều. Tiến sĩ Abuja nói, khi ông Trọng lên làm Tổng Bí thư, mọi người đều lo lắng vì ông mang tiếng là theo Trung Quốc. Nhưng ông ấy đã ủng hộ Hiệp định TPP. Ông Trọng đã sang Mỹ gặp Tổng thống Obama và ông đã mời Tổng thống Obama tới thăm Việt Nam. Đại sứ Burkhardt kết luận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang trong tình trạng hết sức bối rối, không biết nên chọn vị trí nào trong cái gọi là tam giác giữa Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam. Bản tin của Xinhua hôm nay, 18 tháng 1, chỉ tường thuật những chi tiết về Đại hội Đảng 12 sắp tới, trong đó 200 ủy viên sẽ được bầu chọn vào Ban chấp hành Trung ương. Xinhua dẫn lời ông Mai Văn Chính là Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng cho biết là hơn 1.500 đại biểu sẽ đại diện cho 4,5 triệu đảng viên tham gia Đại hội Đảng thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 20 tới ngày 28 tháng 1 tại Hà Nội. Theo bản tin này, thì 650 ký giả trong nước và hơn 100 nhà báo nước ngoài đã đăng ký để tác nghiệp. Việt Nam khởi công xây khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa. Việt Nam đã tổ chức một buổi lễ để khởi công đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn. Công trình trị giá 70 tỷ đồng được xây dựng trong bối cảnh Trung Quốc đang mạnh mẽ khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa là công trình thứ hai trong khuôn khổ chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ tháng 3 năm 2014. Công trình thứ nhất là khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng tại bán đảo Cam Ranh hồi tháng 3 năm ngoái. Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến, làm cho 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thiệt mạng vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Việt Nam và Liên hiệp Âu Châu đã ký văn kiện cuối cùng của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, gọi tắt là VEFTA, xóa bỏ 99% thuế quan đánh trên các mặt hàng trao đổi giữa hai bên trong thời gian lên tới 7 năm. Trang mạng Global Trade hôm nay tường thuật rằng đây là lần đầu tiên Liên hiệp Âu Châu hoàn tất một hiệp định thương mại tự do với một nước đang phát triển. Tiếp theo sau 2 năm rưỡi thương thuyết giáo diết giữa 28 nước thành viên của Liên hiệp Châu Âu và Việt Nam dẫn tới thỏa thuận trên nguyên tắc đã đạt được vào tháng 8 năm ngoái. Cao ủy trưởng thương mại của Liên hiệp Châu Âu, bà Cecilia Malmström mô tả hiệp định này là một khuôn mẫu mới cho chính sách thương mại với các nước đang phát triển. Thương mại hai chiều giữa Liên hiệp Châu Âu và Việt Nam trong thập niên qua đã tăng lên gấp 3, lên tới khoảng 30 tỷ đô la. Tin này được loan đi giữa lúc Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore kêu gọi hãy nối lại các cuộc đàm phán về mậu dịch tự do giữa Liên hiệp Châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là khối ASEAN. Liên hiệp Âu Châu và ASEAN đã khởi sự các cuộc đàm phán vào năm 2007. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này đã bị bỏ ngang 2 năm sau đó, khi EU chọn thương thuyết riêng rẽ với 10 nước thành viên của ASEAN. Báo chí Việt Nam hôm nay dẫn lời các chuyên gia nói rằng họ dự kiến vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam sẽ tăng vọt sau khi hiệp định được chung kết. Theo các số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, thì đã có nhiều tín hiệu đáng mừng về cả số vốn lẫn về số dự án đăng ký. Vào cuối năm 2015, số vốn đầu tư của nước ngoài đã tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, Ngân hàng Đầu tư và Hạ tầng Cơ sở Á Châu, gọi tắt là AIIB, đang sẵn sàng thu nhận thêm thành viên mới. Tuy nhiên, ngân hàng này chắc chắn không được chấp thuận, không chấp thuận Đài Loan như là một thành viên mới của ngân hàng này. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết có bài tường thuật do thông tin viên Saibal Dasgupta của đài chúng tôi gửi về từ Bắc Kinh.
Đài Loan không được gia nhập AIIB đã được chứng tỏ trong nhận định của ông Kim Lập Quân, chủ tịch AIIB. AIIB khai trương vào ngày thứ Bảy tại Bắc Kinh. Đây là ngân hàng đa phương quan trọng đầu tiên mà Hoa Kỳ và Nhật Bản không phải là thành viên. Khi được hỏi ngân hàng có sẵn sàng thu nhận Hoa Kỳ và Nhật Bản hay không, ông Kim Lập Quân nói rằng cánh cửa của AIIB đã mở ra và cánh cửa sẽ tiếp tục mở rộng. Đối với vấn đề Đài Loan, ông Kim đọc hai điều khoản của nội quy AIIB, quy định là chỉ chấp nhận các nước có chủ quyền là thành viên. Một quy định khác ghi nhận là thành viên của ngân hàng chỉ dành cho các nước đang là thành viên của những ngân hàng phát triển đa quốc gia, như Ngân hàng Phát triển Á Châu chẳng hạn. Trong cả hai trường hợp, Đài Loan ít có cơ hội được chấp nhận là thành viên của AIIB. Trung Quốc xem Đài Loan như là một phần lãnh thổ của nước này và không cho phép bất cứ quốc gia nào xem Đài Loan là một nước có chủ quyền. Đài Loan cũng không phải là thành viên của những ngân hàng phát triển đa quốc gia. Các nhà phân tích cho rằng hiện giờ Đài Loan có thể nỗ lực để tự khẳng định là một nước có chủ quyền và đang tìm cách trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế. Đài Loan vừa mới trải qua một cuộc bầu cử hạ bệ chính phủ thân Trung Quốc trước đây và thay thế bằng một đảng muốn cho Đài Loan được độc lập nhiều hơn. Trước đây, Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về việc ngân hàng mới chấp nhận những nguyên tắc cho vay lỏng lẻo hơn so với Ngân hàng Thế giới. Một số người chỉ trích ở phương Tây nói AIIB có thể không nghiêm ngặt bằng Ngân hàng Thế giới trong việc thi hành những tiêu chuẩn về môi trường khi xét đơn vay tiền. Hôm thứ Bảy vừa qua, ông Kim Lập Quân phản bác những chỉ trích đó và nói rằng AIIB đã quy định một số các chuẩn mực và trong một số trường hợp, chuẩn mực của ngân hàng này còn nghiêm ngặt hơn những chuẩn mực hiện hữu của các định chế đa quốc gia. Ông Kim Lập Quân trước đây làm việc cho Ngân hàng Phát triển Á Châu tuyên bố tại một cuộc họp báo là chúng tôi đang hoàn tất khung xã hội và môi trường. Tài liệu chúng tôi soạn thảo cho khung xã hội và môi trường cũng tốt như của các định chế khác và trong một số trường hợp còn tốt hơn nữa. Ông Kim nói AIIB sẽ có một bộ phận mạnh mẽ lo về tuân thủ và liêm chính để bảo đảm là không có việc sai nguyên tắc khi chấp thuận các đơn vay tiền. Ông nói, giới quản lý ngân hàng sẽ rất cẩn thận, xem xét từng xu một. Chủ tịch AIIB nói, ngân hàng mới sẽ cho vay bằng đô la Mỹ, nhưng sẽ nhận tiền đóng góp bằng nhiều loại tiền khác nhau, trong đó có đồng euro và đồng nguyên bên cạnh đồng đô la. Việc làm sáng tỏ này được đưa ra sau khi có một số thành viên trong ngân hàng AIIB được Trung Quốc hậu thuẫn, tỏ ra nghi ngờ là Trung Quốc đang nỗ lực quảng bá đồng nguyên như một chỉ tệ quốc tế mạnh. Ông Kim tiết lộ là Nam Triều Tiên đã đề nghị đóng góp thêm tiền để hỗ trợ những hoạt động của AIIB, ngoài số tiền đóng góp của nước này vào vốn ngân hàng. Việc này được đưa ra sau một loan báo của Chủ tịch Tập Cận Bình ngày thứ Bảy là Trung Quốc sẽ cung cấp thêm 50 triệu đô la cho việc phát triển hạ tầng cơ sở tại những quốc gia ít phát triển nhất.
Đây là bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Mỹ và Iraq đang ra sức tìm kiếm một số công dân Hoa Kỳ mà tin cho hay đã bị bắt cóc ở Baghdad. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm qua nói rằng Hoa Kỳ đã nắm thông tin này nhưng không xác nhận con số người mất tích hay cho biết thêm các chi tiết khác. Ông Kirby nói chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Iraq để tìm và cứu các cá nhân này. Kênh tin tức nói tiếng Ả Rập Al Arabiya đưa tin rằng ba người Mỹ đã bị các dân quân bắt cóc ở thủ đô Baghdad. Trong những tháng vừa qua, hàng chục công dân nước ngoài đã bị bắt cóc ở Iraq bởi những kẻ khủng bố và các dân quân giúp các lực lượng Iraq chống nhà nước Hồi giáo. Sang một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt mà Mỹ mới áp đặt nhắm vào chương trình tên lửa đạn đạo của nước này là việc làm bất hợp pháp. Phát ngôn viên bộ này hôm nay tuyên bố rằng Iran sẽ đáp trả bằng cách tăng cường nỗ lực đối với chương trình tên lửa đạn đạo hợp pháp của mình, cũng như tăng cường các khả năng quốc phòng. Hoa Kỳ và các cường quốc phương Tây đã chỉ trích Iran vì tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo cuối năm ngoái, mà các nước trên cáo buộc là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Iran đã bênh vực cho việc làm của mình, coi đó là vấn đề an ninh quốc gia. Hoa Kỳ ngày hôm qua đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 công dân Iran và một mạng lưới các công ty có liên hệ tới hoạt động tên lửa bị cấm. Tổng thống Barack Obama tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ mạnh mẽ thực thi các biện pháp trừng phạt đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Bộ Tài chính Mỹ nói rằng 5 người Iran cũng như một loạt các công ty ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Trung Quốc đã giúp mua các bộ phận tên lửa cho Iran. Họ sử dụng bên thứ ba nhằm đánh lừa các công ty cung ứng nước ngoài và nhằm che giấu danh tính của bên rút cuộc sẽ sử dụng các vật liệu. Thông báo về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới được công bố một ngày sau khi Hoa Kỳ đồng ý dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran theo một thỏa thuận quốc tế đạt được hồi tháng 7 năm ngoái, và vài giờ sau khi có xác nhận rằng một số công dân Mỹ bị giam giữ ở Iran đã được phóng thích.
Thưa quý vị, quay sang châu Phi, Nam Phi đã sắp sửa hết bắp giữa lúc nạn hạn hán về hiện tượng El Nino đang trở nên trầm trọng hơn. Theo tường thuật của thông tin viên Tuso Kumalo của đài VOA tại Johannesburg, thì mùa màng thất bát và nắng nóng cũng như ít mưa đã làm cho giá lương thực gia tăng, gây khốn đốn cho hàng triệu người tại đây. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Một cơn hạn hán dữ dội phát sinh từ hiện tượng thời tiết El Nino đã làm cho an ninh lương thực của Nam Phi đối mặt với một mối đe dọa nghiêm trọng. Các hồ chứa nước của quốc gia Phi Châu này đang cạn dần và lượng dự trữ ngũ cốc chính của nước này là ngô chỉ còn đủ dùng cho 4 tháng. Bộ trưởng Nông lâm Ngư nghiệp của Nam Phi, ông Senzosi Dzokwana cho biết tình hình rất nghiêm trọng và nước ông cần nhanh chóng nhập khẩu bắp.
By the end of May, we may be short of white and yellow maize.
Vào cuối tháng 5, có lẽ chúng tôi sẽ thiếu bắp trắng và bắp vàng. Do đó, chúng tôi phải bảo đảm là tới lúc đó chúng tôi có đủ bắp trong kho.
Các chuyên gia cảnh báo rằng cần phải chi tiêu hơn 1 tỷ đô la để tránh xảy ra tình trạng đói kém nghiêm trọng nơi người và gia súc. Hôm nay, chương trình thực phẩm thế giới cho biết khoảng 14 triệu người đối mặt với thiếu hụt lương thực ở miền Nam Phi Châu, trong lúc các chương trình trợ giúp lại bị thiếu thốn ngân quỹ một cách nghiêm trọng. Botswana cho biết họ đang trải qua cơn hạn hán tệ hại nhất trong vòng 5 năm và nguồn nước cùng với số lương thực dự trữ đang cạn đi một cách nhanh chóng. Một nhà nông ở Botswana, ông Mothaman Mas, nói tương lai rất đổi mù mịt.
Life is very difficult. Not being able to plow.
Cuộc sống rất khó khăn. Chúng tôi không thể cày bừa. Gia súc của chúng tôi không có cái ăn, không có cỏ. Chúng tôi đang gặp phải tình cảnh thật sự khó khăn.
Zimbabwe cũng không tránh khỏi tai ương. Hầu hết các loài hoa màu ở đây đã bị hư hại vì thời tiết nắng nóng quá độ và hạn hán kéo dài. Hàng vạn gia súc đã chết. Chính phủ không có đủ tiền để trả lương cho công chức và nhiều người trong số đó e rằng không bao lâu nữa, số phận của chính họ cũng không khác gì những gia súc đó.
Các vận động viên tennis ngày hôm nay bắt đầu chơi giải tại giải Australia mở rộng trong bối cảnh hai cơ quan báo chí quốc tế đưa tin về tình trạng dàn xếp tỷ số dựa trên các tài liệu họ có được. BBC và BuzzFeed nói rằng trong thập kỷ qua, đơn vị liêm chính tennis, tức TRU, liên tục cảnh báo về khả năng dàn xếp tỷ số của 10 tay vợt nằm trong top 50, nhưng chưa có bất kỳ ai phải đối mặt với án phạt. Ông Chris Kermode, Chủ tịch Hiệp hội các vận động viên tennis chuyên nghiệp ATP nói rằng TRU chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về cáo buộc trên và không thể hành động chỉ dựa trên nghi ngờ và lời đồn thổi. Ông Kermode nói rằng TIU và Tổ chức Tennis Quốc tế hoàn toàn phản bác bất kỳ gợi ý nào cho rằng các bằng chứng về tình trạng dàn xếp tỷ số đã bị ỉm đi hoặc không được điều tra kỹ.
Thưa quý vị, vừa rồi là Nguyễn Trung trong bản tin chi tiết của đài VOA. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, 7 trong 8 năm của hai nhiệm kỳ tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ Barack Obama đã tiếp kiến 5 thủ tướng khác nhau từ Australia. Có khác biệt gì chăng giữa hai đồng minh thân cận này trong khoảng thời gian ấy? Hôm nay thứ Hai và ngày mai thứ Ba, 18 và 19 tháng Giêng năm 2016, theo giờ Washington DC, Thủ tướng Malcolm Turnbull công du Hoa Kỳ lần đầu tiên để thảo luận với Tổng thống và lãnh tụ Quốc hội Mỹ về bang giao song phương, cuộc chiến chống khủng bố, hợp tác kinh tế thương mại, kể cả Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP và vấn đề an ninh khu vực, kể cả tại biển Hoa Đông và biển Đông. Australia là một quốc gia dân chủ đa nguyên phương Tây, nhưng lại tọa lạc ở vùng Nam Bán Cầu, láng giềng của những nước châu Á-Thái Bình Dương, ở vào những thời kỳ phát triển khác nhau về mặt kinh tế và thể chế dị biệt về mặt chính trị, từ tự do dân chủ như Nhật Bản và New Zealand đến độc tài đản trị như Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong bối cảnh phức tạp ấy, với sự trỗi dậy kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong thế kỷ thứ 21, được coi là thế kỷ châu Á, và chính sách tái định vị của Mỹ được coi là siêu cường Thái Bình Dương, và vai trò của Australia có vẻ như quan trọng hơn là sức mạnh thực sự về phương diện chính trị và kinh tế. Từ cuối năm 2008, khi Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama sắp bắt đầu nhiệm kỳ thứ nhất và Thủ tướng Đảng Lao động Kevin Rudd cầm quyền tại Australia, thủ đô Canberra như một Washington DC thu nhỏ lại, trở thành bãi chiến trường có 102 trong số những quốc gia dân chủ. Trong vòng 8 năm, Australia đã có 5 vị thủ tướng khác nhau, một phần là do kết quả bầu cử và phần khác là do các cuộc đảo chánh nghị trường. Theo chế độ đại nghị tại Australia, đảng hoặc liên đảng nào có đa số tại Hạ viện sẽ thành lập chính phủ và lãnh tụ của đảng hoặc liên đảng ấy sẽ làm thủ tướng. Tuy nhiên, lãnh tụ ấy có thể bị thay thế bất cứ lúc nào mà đa số dân biểu và nghị sĩ của đảng hoặc liên đảng không còn tín nhiệm. Đó là trường hợp của Thủ tướng Kevin Rudd hồi tháng 6 năm 2010, của nữ Thủ tướng đầu tiên Julie Gillard hồi tháng 6 năm 2013 và Thủ tướng Tony Abbott hồi tháng 9 năm 2015. Cứ mỗi lần có thay đổi Thủ tướng tại Canberra là mỗi lần Tổng thống Obama đạt lời mời mới. Khuôn mặt mới nhất từ Australia hôm nay tại Washington DC là Thủ tướng Malcolm Turnbull. Hồi cuối tuần, Thủ tướng Úc đã lên đường đi Washington qua ngã Trung Đông, vì ông muốn nhìn tận mắt, nghe tận tai tình hình tại Iraq và Afghanistan, là hai nước mà liên minh do Mỹ lãnh đạo và có sự tham dự của Australia trong nỗ lực chung nhằm giúp đỡ củng cố chính phủ hợp pháp tại Baghdad và Kabul chống lại các tổ chức khủng bố Hồi giáo Islamic State, gọi tắt là ISIS hoặc ISIL, tự nhận là nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria và Taliban tại Afghanistan. Vào ngày thứ Bảy tại Iraq, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã thảo luận với người đồng nhiệm Haider al-Abadi và thăm viếng đơn vị chuyên viên quân sự Australia đang đảm nhiệm công tác huấn luyện quân đội Iraq. Do quyết định của chính phủ Tony Abbott tiền nhiệm, Australia đồn trú tại Dubai một phi đoàn gồm 6 chiến đấu cơ để thực hiện các phi vụ chống tổ chức IS tại Iraq và Syria. Vào ngày Chủ nhật tại Afghanistan, Thủ tướng Úc đã thảo luận với lãnh đạo nước chủ nhà Tổng thống Ashraf Ghani và Thủ tướng Abdullah Abdullah. Trong dịp tiếp xúc với chuyên viên cố vấn quân sự Úc, Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng Iraq và Afghanistan đều ca ngợi khả năng đóng góp chuyên môn của quân đội Úc và sự đóng góp này đã tạo được khác biệt về tình trạng an ninh trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, tại Iraq, ông Malcolm Turnbull cũng phát biểu nhận xét rằng bộ binh cần có mặt tại chiến trường Iraq chính là quân đội Iraq. Lời phát biểu này phản ánh lập trường hiện nay của chính phủ Australia. Tại Canberra, một tuần lễ trước chuyến công du Washington, chính phủ Malcolm Turnbull đã bác lời yêu cầu của Washington trong việc gia tăng đóng góp vào nỗ lực chung của liên minh do Mỹ lãnh đạo tại Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, nữ nghị sĩ Maurice Penn đã phúc đáp chính thức với Mỹ rằng Australia sẽ tiếp tục đóng góp hiện nay, hay nói khác hơn là Australia sẽ không gia tăng đóng góp như yêu cầu. Hồi cuối năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã yêu cầu 40 quốc gia đồng minh cứu xét lại đóng góp của mình. Australia vẫn thường nói rằng bên ngoài NATO, Australia là nước có đóng góp lớn nhất cho nỗ lực chung của liên minh. Đây cũng là quan điểm của chính phủ Tony Abbott, nhưng nếu Thủ tướng Tony Abbott đã không bị ông Malcolm Turnbull lật đổ, liệu phúc đáp của Canberra có khác gì không? Câu hỏi này không thể trả lời một cách hoàn toàn chính xác, nhưng bên ngoài chính phủ và với tư cách cá nhân, dân biểu Tony Abbott, cựu thủ tướng, dân biểu Kevin Rudd, cựu bộ trưởng quốc phòng và nghị sĩ Eric Albers, cựu bộ trưởng nhân dụng, đều có phát biểu lập trường cứng rắn hơn chính phủ Malcolm Turnbull để chiến thắng các tổ chức khủng bố như ISIL và Taliban trong liên minh với Hoa Kỳ. Tất nhiên, cả ba đều là những người đã bị Thủ tướng Malcolm Turnbull loại ra khỏi chính phủ và được coi là lãnh tụ của nhóm thiên hữu trong đảng tự do. Nhưng lập trường của họ có thể nhìn trong bối cảnh đe dọa khủng bố nay đã lan tràn trở lại Đông Nam Á. Tuần qua, trung tâm thủ đô Jakarta đã bị tấn công khủng bố, một địa điểm rất gần trụ sở địa phương của Liên Hiệp Quốc. Tổ chức ISIS hoặc ISIL đã tuyên bố nhận trách nhiệm và đây là một tấn công khá lớn kể từ các cuộc tấn công khủng bố hồi năm 2009. Bộ trưởng Tư pháp Úc, nghị sĩ George Brandis, đã lập tức liên lạc với Bộ trưởng đồng nhiệm tại Indonesia để thảo luận hợp tác thêm nếu cần. Nữ Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã lên tiếng kết án cuộc tấn công khủng bố, mặc dù lần này không có công dân Úc nào là nạn nhân trong số những người tử nạn. Trong khi đó, tại Philippines, giới chuyên gia tin rằng tổ chức khủng bố toàn cầu như IS hoặc ISIL hoặc Al-Qaeda đã gia tăng hoạt động và củng cố được sức mạnh của các nhóm khủng bố địa phương. Tất nhiên đây là những đe dọa mà Australia không thể không quan tâm, nhưng tại Washington, Thủ tướng Malcolm Turnbull có thể không có hứa hẹn gì mới với Tổng thống Obama, ngoài những cam kết thường lệ mà người ta thường thấy ghi nhận trong các bản thông cáo chung mỗi khi lãnh tụ hai nước đồng minh hội kiến với nhau. Ngoài vấn đề khủng bố toàn cầu, Australia còn chia sẻ lập trường của Mỹ về an ninh quốc phòng tại châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, đóng góp của Úc chỉ có tính cách tượng trưng nhiều hơn ở Bắc Á, cụ thể là vấn đề Bắc Triều Tiên. Trên một thập niên trước đây, khi Australia đã là quốc gia phương Tây duy nhất có liên hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng, vai trò này có thể hữu ích hơn. Nhưng sau khi Mỹ đã thiết lập được các phiên họp 6 bên, thì vai trò của Úc lu mờ, nhất là sau khi Úc đã mãn nhiệm kỳ 2 năm 2013-2014 với tư cách hội viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuy vậy, Australia cũng đã chỉ trích mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên vừa thử nghiệm bom khinh khí. Tại Biển Đông, Australia có vai trò tích cực hơn và phù hợp với chính sách của Mỹ trong vấn đề bảo vệ quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không. Australia duy trì các cuộc tuần tra Biển Đông qua các phi vụ thám thính như đã làm từ nhiều năm qua. Trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, vấn đề TPP được ghi nhận thảo luận, đặc biệt là khi Thủ tướng Malcolm Turnbull gặp gỡ các lãnh tụ Mỹ tại Quốc hội. Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ không thể có hiệu lực trừ phi được Quốc hội Mỹ chuẩn y. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới vừa được phổ biến tuần qua, TPP chỉ giúp gia tăng được 0.4% tầm vóc nền kinh tế Mỹ và 0.7% nền kinh tế Australia vào năm 2030. Thế nhưng TPP rất quan trọng cho 12 thành viên vùng Thái Bình Dương, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam với 10%, Malaysia với 8% và Brunei với 5% vào năm 2030. Nhìn từ góc cạnh này, TPP có thể coi như sự nối dài của chính sách ngoại giao và ngoại viện từ các thành viên đã phát triển như Hoa Kỳ và Australia. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý thính giả lắng nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to give, nghĩa là cho, và một có động từ to gloss, nghĩa là đánh bóng để che đậy một điều gì. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is give and take. Give and take.
Give and take. Có một từ mới là take, nghĩa là lấy. Thành ngữ này dùng để chỉ việc nhượng bộ lẫn nhau, có đi, có lại. Trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào, việc nhượng bộ lẫn nhau là điều rất quan trọng. Một nhà xã hội học có nhận xét sau đây.
It's natural for couples to argue once in a while. But whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Hai vợ chồng đôi khi cãi nhau là điều tự nhiên, nhưng liệu hai người sẽ sống với nhau lâu dài hay không? Tùy thuộc vào việc họ giải quyết những bất đồng của họ khéo như thế nào. Các vụ xung đột không phải lúc nào cũng là một người luôn luôn đúng, còn người kia thì sai. Cần phải có một sự nhượng bộ nhau một cách tốt đẹp. Nếu không có khả năng thương lượng với nhau, thì hai vợ chồng không thể sống chung với nhau được. To argue là cãi nhau, conflict là sự xung đột, và to negotiate là thương lượng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It's natural for couples to argue once in a while, but whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Có người cho rằng nhượng bộ người khác chứng tỏ là mình yếu kém. Tuy nhiên sự thật không phải như vậy, như ý kiến của một công nhân về nhà máy nơi anh làm việc như sau.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Công đoàn của chúng tôi có ít khiếu nại với các quản trị viên của xưởng chúng tôi. Đó là vì mọi người làm việc khá hòa hợp với nhau. Mỗi khi có va chạm, chúng tôi ngồi xuống với nhau và thảo luận về cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Mỗi bên sẵn sàng để cho bên kia giành được ít nhiều điều mà họ muốn. Phương thức nhượng bộ lẫn nhau này giúp cho môi trường làm việc được thoải mái hơn. Labor Union là công đoàn và Environment là môi trường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is gloss over. Gloss over.
Gloss over là khoác vẻ ngoài giả dối để che đậy những việc rắc rối, khó xử. Một thanh niên vừa đi du lịch với bạn gái, anh cho biết những gì diễn ra sau khi hai người về nhà.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and the nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Bạn gái tôi kể lại cho bạn cô ấy nghe về chuyến du lịch vừa qua của chúng tôi. Trong khi bạn gái tôi nói về buổi lái xe xem phong cảnh đẹp và những tiệm ăn ngon mà chúng tôi ưa thích, cô ấy không hề nói tới việc hãng máy bay làm mất hành lý hay phòng khách sạn của chúng tôi ồn như thế nào. Thay vào đó, cô chỉ phớt qua những chuyện như vậy. Tôi hầu như không nhận ra là tôi đã đi cùng chuyến du lịch với cô ấy. Scenic là có phong cảnh đẹp và luggage là hành lý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Khi đề cập đến những nhân vật nổi tiếng, giới truyền thông ít khi nói đến những chi tiết không đẹp. Một phóng viên cho biết.
People can be fascinated with celebrities. We love how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Người ta thường say mê những nhân vật nổi tiếng. Chúng ta thích nghe chuyện các nhân vật này vượt qua được những thử thách lớn lao như thế nào để đi tới thành công. Tuy nhiên, chuyện đời của họ thường không đề cập tới những vụ nghiện rượu hay ma túy, những khó khăn trong quan hệ với người khác hay những hành vi phạm pháp. Thật vậy, các nhà viết tiểu sử có thói quen bỏ qua những sự kiện không tốt này. Celebrity là nhân vật nổi tiếng và addiction là sự nghiện ngập. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
People can be fascinated with celebrities. We love how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là give and take, nghĩa là nhượng bộ nhau, có đi có lại. Và hai là gloss over, nghĩa là nói sơ qua hay khoác vẻ ngoài đẹp đẽ để che giấu những chi tiết không đẹp. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày thứ hai, thứ ba của tháng 1, người Mỹ tôn vinh ký ức về ngài tiến sĩ Martin Luther King Jr. Tiến sĩ King, một mục sư Baptist từ bang miền Nam Alabama, là nhà lãnh đạo trong phong trào dân quyền Hoa Kỳ, đấu tranh thay đổi xã hội thông qua những phương tiện phi bạo lực. Ngày 15 tháng 1 là ngày sinh nhật lần thứ 86 của ông, nếu ông còn sống. Tin rằng sự thay đổi không lăn tới trên những bánh xe của sự tất yếu, mà thông qua cuộc đấu tranh liên tục, tiến sĩ King đã tổ chức và tham gia những cuộc tẩy chay hàng loạt, biểu tình ngồi lì, tuần hành ôn hòa và những hành vi bất bạo động khác của sự bất tuân dân sự. Tiến sĩ King từng nói rằng, một cá nhân phạm luật mà lương tâm nói với anh ta rằng luật đó là bất công và sẵn sàng chấp nhận hình phạt bị cầm tù để đánh thức lương tâm của cộng đồng về sự bất công của nó, thực tế chính là biểu hiện sự tôn trọng cao nhất đối với luật pháp. Và vì thế, những nhà hoạt động đôi khi cố tình, nhưng theo một cách ôn hòa và đầy tôn trọng, phạm luật phân chia công dân da trắng khỏi những người không phải da trắng. Do đó, hy vọng thu hút sự chú ý tới sự bất công nội tại của luật như vậy. Vì vậy, khi một nữ thợ may da đen tên Rosa Parks phạm luật ở thành phố Montgomery, bang Alabama, bằng cách từ chối nhường chỗ ngồi của mình trên một chiếc xe buýt cho hành khách da trắng và sau đó bị bỏ tù vì hành vi phạm luật của mình, tình cảnh của bà đã thu hút sự chú ý của toàn quốc và gia tăng sự cảm thông cho lý tưởng của bà khắp cả nước. Tiến sĩ King, 39 tuổi khi ông qua đời vì một viên đạn của kẻ ám sát vào ngày 4 tháng 4 năm 1968. Nhưng di sản của ông sống mãi. Theo thời gian, luật phân chia chủng tộc bị bãi bỏ. Kỳ thị chủng tộc là một hành vi phạm tội có thể bị trừng phạt về mặt pháp lý. Và ngay cả khi người dân Mỹ tôn vinh cuộc đời và đóng góp to lớn của Martin Luther King Jr. cho xã hội, Barack Obama, Tổng thống Mỹ đầu tiên người Mỹ gốc Phi, bắt đầu năm thứ 8 của mình tại chức. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời tôi sẽ chứng kiến một người trong chúng ta vươn tới vị trí đứng đầu đất nước. Người chị cả của Martin Luther King Jr., tiến sĩ Christine King Farris, nói, việc ông Obama dẫn dắt chúng tôi đến chức tổng thống giống như là miền đất hứa cho chúng tôi vậy. Cuộc đời của tiến sĩ King cũng được gói gọn trong chính lời nói của ông. Phẩm chất không phải là tuổi thọ của cuộc đời một người mới là điều quan trọng.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Các quan chức ở Seoul ngày hôm nay cho biết Bắc Hàn đã sử dụng bóng bay để giải khoảng 1 triệu truyền đơn ở Hàn Quốc, làm leo thang cuộc chiến tuyên truyền sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân đầu tháng này. Các quan chức ở Seoul cho hay Bắc Hàn đã đáp trả bằng cách tái khởi động việc phát thanh trên biên giới và thả bóng bay mang theo các truyền đơn chống miền Nam qua biên giới. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các truyền đơn của Bắc Hàn được giải gần như hàng ngày và có truyền đơn thậm chí còn bay tận tới thủ đô Seoul cách biên giới khoảng 60 km. Hồng Kông, một trong các thị trường chứng khoán chính ở châu Á, giảm giá lúc đóng cửa ngày hôm nay. Chỉ số Hang Seng sụt giá xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm. Đó là vì các nhà đầu tư ở thị trường này phản ứng trước việc giá dầu hôm nay rớt xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003, cũng như việc các thị trường chứng khoán Mỹ giảm giá mạnh hôm thứ Sáu tuần trước. Các nghị sĩ của Anh chuẩn bị tranh luận về những lời kêu gọi cấm ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, nhập cảnh vào Anh. Tỷ phú Mỹ đã gây phẫn nộ khắp nơi sau khi đưa ra các đề xuất cấm tín đồ Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, cũng như cho rằng một số khu vực ở thủ đô của London của Anh đã trở nên quá cực đoan, nên tại đó thậm chí các cảnh sát cũng sợ bị mất mạng. Nhà xuất bản Scholastic của Mỹ ngày hôm qua cho biết sẽ ngưng phân phối một quyển truyện tranh dành cho trẻ em về George Washington, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ và người đầu bếp nô lệ của ông, trong khi vấp phải nhiều lời chỉ trích về việc miêu tả các nô lệ của cựu tổng thống là những người hạnh phúc và hay cười. Cảnh sát Iraq cho biết 3 công dân Mỹ bị mất tích, bị bắt cóc ở một căn hộ tại Baghdad. Các quan chức Mỹ cho biết họ đang phối hợp với chính quyền Iraq để tìm những người mất tích, dù Washington không xác nhận là họ bị bắt cóc. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay nói rằng họ đã nắm được thông tin. Cảnh sát Iraq cho biết là những người Mỹ bị các tay súng bắt đi ở khu vực Dora của Baghdad và miêu tả căn hộ mà những người Mỹ có mặt là đáng ngờ. Trong khi đó, tờ Washington Post dẫn lời một cư dân nói rằng đó là một nhà thổ thường bị các dân quân Shia trấn áp.
Thưa quý vị, bản tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và thay mặt cho toàn ban kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.